Giờ ở đây nói là đối với cần chú nữ. Cần chú nữ là người xuất gia của chúng ta. Đối với những vị cư sĩ mà mới vào chùa chưa có thọ giới đó, chỉ còn những vị tình nữ đó, à, những vị mà ở để mà tập sự tu đó, và đặc biệt là những người cư sĩ đến chùa cúng dường cho chúng ta đó, là mình trước họ mình phải thế nào, trước họ mình phải luôn luôn tán thán mà khen ngợi công đức của Tam Bảo, tán thán khen ngợi thôi. Ở đây nói ngắn nói gọn có nghĩa là mình không bao giờ mình được mở miệng mình nói rằng là dĩ nhiên các thiên đệ không có chê Phật, không chê Pháp, nhưng mà hay chê Tăng đó. Điều đó không nên. Mình phải luôn luôn, mình đừng có nói rằng là những cái chuyện mà có tính cách là lỗi lầm của gì mà nó dính dáng tới lỗi lầm không nên nói. Người ta mà có thốt ra những cái gì mất tính tâm, mình còn phải nói làm sao để cho họ đừng có bao giờ mất tính tâm nữa. Nên nói là thường phải khen ngợi và tán thán công đức của Tam Bảo. Để làm gì? Để khiến cho họ sanh tăng, có nghĩa là tăng trưởng thêm niềm kính tín. Sanh tăng nhân tính có nghĩa là khiến cho họ tăng trưởng thêm niềm tin. Niềm tin đến với Tam Bảo. Đó đã xong cái phần xong cái phần là gần gũi thừa sự Tam Bảo rồi. Bây giờ đến cái phần mình. Phàm mặc một cái áo, hoặc là ăn một bát cơm, uống một bát nước, thường không có quên ân của Phật. Vì sao? Bởi vì các vấn đề phải biết rằng Đàn Na Thí Chủ vì Tam Bảo, vì Phật mà họ đã phát cái tâm kính tín đem đến cúng dường cho mình. Mình có mình xài là do cái đức của Đức Phật chúng ta. Cho nên chúng ta không bao giờ được quên cái ân của Phật. Là tất cả mọi người khi mà đem đến cúng dường là người ta nghĩ là con muốn cúng dường với thầy với cô, là bởi vì họ đã có cái niềm tin đến với đạo Phật. Cho nên họ cúng dường để cho chúng ta làm sao mà sống mà mình phát huy được trí tuệ của mình, và mình giúp cho họ mở mang được trí tuệ và họ bớt cái khổ cái phiền ở thế gian đi. Rồi khi mà chúng ta mặc một cái áo mới hoặc là mang một đôi dép mới, trước hết phải lễ Phật. Thì cái này tôi không biết các huynh đệ đã từng trải qua chưa, chứ tôi ngày xưa thầy tôi mà mỗi khi thầy tôi cho tụi tôi một cái gì, thầy nói là tụi con lên trên chánh điện lạy Phật, nhờ Phật mà tụi con mới được như vậy. Nên khi mà còn nhỏ sống không có cái gì được tự do hết, là đồ mà tôi thấy bây giờ cái thế hệ bây giờ sướng lắm ha. Thế tôi xưa vào chùa là suốt cái thời gian mà hành điệu cho đến lúc sa di toàn là bận đồ kính không à. Thầy tụi tôi cứ sợ tụi tôi mà sang tổn phước, cho nên là đồ của thầy tôi bỏ ra rồi tôi bận đó, là để cho chúng ta tạo thêm cái phước. Chứ không giống bây giờ, nghĩa là trước khi đi tu may thôi, toàn cá tê siêu rồi gì đó. Rồi bắt đầu vô chùa có nhiều người may đồ để sắp lớp xong cái tới ngày xuất gia, cái họ không xuất gia nữa. Nhiều người tôi bắt gặp vậy đó. Chuẩn bị may rồi xong rồi sao họ mới tu. Còn như tụi tôi đó đâu có chuẩn bị may gì đâu. Nhờ vô chùa bằng đồ khiến cho nên tu bây giờ. Đó, phải lễ Phật. Nghĩa là mình phải luôn luôn nhớ đến Phật. Thì ở đây khi mà bây giờ tôi lớn lên rồi đó, tôi nghĩ tới cái lễ Phật đây có nghĩa là mình luôn luôn mình biết vọng, mình luôn luôn mình tri vọng. Vì mình biết vọng mình tri vọng đó có nghĩa là lễ Phật. Mình nhận cái gì mình nhìn mình xét lại, và mình ráng làm sao mình sống để mình khai mở cái tâm của mình ra. Chẳng hạn làm gì có những giây phút mà mình bất kính với Tam Bảo được. Rồi nhận đồ ăn thức uống, ẩm thực rồi đồ ăn thức uống. Chữ thời là khi mà nhận đồ ăn thức uống trước phải cúng Phật đó. Cho nên cái buổi qua đường của chúng ta, ví dụ như buổi sáng chúng ta có ăn cũng phải niệm Phật xong rồi mới ăn. Buổi trưa chúng ta cũng phải cúng Phật rồi mới ăn, chứ không có bao giờ mà chúng ta nhào vô một cái ăn liền. Người tu cũng bình an là phải sao? Tệ lắm cũng phải là tam bề ngũ quán, thấy không? Là phải đoạn ác tu thiện độ sanh, rồi mình còn phải tưởng niệm cái bát cơm này từ đâu tới, cho đến cuối cùng nghĩa là mình có xứng đáng thọ nhận cái bát cơm này không? Đó. Là trong một bữa ăn luôn luôn nhắc nhở mình như vậy đó. Mà nếu mình luôn luôn nhớ được như vậy thì mình sẽ thường gìn giữ được cái tâm tàm quý. Tàm có nghĩa là mình biết thẹn với mình, quý có nghĩa là biết thẹn với người. Mình luôn luôn mình giữ được cái tâm tàm quý này thì mình sẽ không có cái niệm tham, không có tham thêm. Và giữ được cái niệm tàm quý này thì mình sẽ khởi được cái niệm chi túc, có nghĩa là biết đủ có bao nhiêu mình xài bấy nhiêu, mình không có bao giờ mình móng thêm cái tâm để mà mình cầu khẩn. Thì hôm nay các huynh đệ học tới đây thôi, vậy là tạm xong. Giờ chúng ta có thể rút lại sau khi học xong oai nghi thứ nhất, cung kính tam bảo, nó sẽ có được những cái phần sau đây để chúng ta áp dụng. Trước hết là chúng ta đối xử Phật, Pháp và Tăng, chúng ta luôn luôn tỏ cái lòng cung kính. Đối với lý Phật, Pháp và Tăng trong mỗi người chúng ta, làm sao mà chúng ta trực nhận được, nhận diện được, và làm sao mỗi ngày một tăng trưởng thêm. Và luôn luôn suốt cả cuộc đời của mình, đừng bao giờ nói một cái lời có tính cách là bỏ tam bảo, dù là sự cũng như lý. Đó là xong cái phần thứ nhất. Và cái phần kế của nó là về những cái phần mà khi mà chúng ta đã nhận được những cái điều lý cũng như sự rồi, thì về cái sự thực hành, mình từng giờ từng phút mình ráng làm sao được tỉnh thức để không phụ cái sự phát cái tâm kính tín của mình. Và trong cuộc sống hàng ngày, khi chúng ta xài bất cứ những vật gì, mình nhớ, mình niệm ân, mình biết ân, và mình giữ được cái lòng tàm quý và khởi lên được cái sự tri túc, chúng ta sống được như vậy thì bảo đảm rằng là mình sẽ trở về cái tam bảo của mình rất là dễ. Thì hôm nay các bà cô nghỉ sớm để các huynh đệ nhỏ học chữ nho.
Chúng sanh đều cho